Express.
Hàng Trung Quốc giá rẻ đổ bộ vào Việt Nam. Để tồn tại, nhiều tiểu thương bỏ hàng Việt, bán hàng Trung Quốc.
Nay người Trung Quốc vào chợ hàng hơi bị nhiều luôn. Người Trung Quốc với một người xin dịch đi vào chợ hàng mà giá họ rẻ thì bắt buộc mình nhập hàng Trung.
Loạt doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước đều đứng.
Là offline nó đã chết cách đây hơn một năm rồi, từ cái lúc mà TikTok vào. Và bây giờ là Temu, có nghĩa là thảm thương đó. Theo cái đà này thì mình sẽ toàn ngay lập tức luôn. Cảm giác rất là bất lực.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay.
Em nhớ cái bóng đèn này nè, bóng đèn mà sạc á.
Chị Thúy Hằng bán đồ bảo hộ lao động tại Bình Dương cho biết hơn 60% hàng bán là nhập từ Trung Quốc. Tỷ lệ này cứ tăng dần theo thời gian bởi hàng Trung Quốc giá rẻ, đa dạng mẫu mã mà lợi nhuận gấp đôi hàng Việt.
Nhập hàng Trung Quốc giá rẻ hơn 30%. Ví dụ hàng Việt Nam thì mình lời 10%, còn ví dụ hàng Trung Quốc mình nhập vào rẻ hơn thì mình lời được 20% hoặc là 25%. Mình người Việt thì mình bán hàng Việt rồi, nhưng mà hàng Việt giá nó cao, khó bán được, không bán được. Thì bắt buộc phải nhập hàng Trung mình bán thôi. Tại vì nhu cầu của khách, người ta cần hàng rẻ thì mình phải nhập hàng rẻ mình mới bán được. Chứ còn mình bán giá cứng quá thì mình đâu bán được đâu. Ví dụ như mình bán 50 ngàn nhưng mà cái hàng Trung Quốc mình nhập vào mình bán giá 35 ngàn, 40 ngàn thì mình bán được hơn. Hàng Việt nhiều mặt hàng không có, không đa dạng hàng hóa để bán. Nhiều khách cứ đòi mẫu mã như này như kia này. Mà mình có một vài mẫu thì mình đâu có bán được đâu. Mình bắt buộc phải nhập đa dạng hàng.
Chị nói hàng Trung Quốc ngày càng bành trướng khắp các con đường, cửa hàng. Nhiều người Trung Quốc đang sang Việt Nam chào xỉ tận nơi, kèm người phiên dịch.
Hàng Trung Quốc bây giờ ngoài đây người ta đang đi chào hàng nhiều lắm, mà hầu như là người Trung Quốc luôn. Người Trung Quốc với một người phiên dịch đi vào chào hàng thì bây giờ cứ hơn một tháng là có một nhóm người Trung Quốc tới chào hàng. Chị thấy hơi khủng khiếp đấy, trước đây thì không có đâu. Một năm rồi ở đây á là có rồi. Cái hàng Trung chị thấy chất lượng cũng được chứ không phải kém. Mà giá họ rẻ thì bắt buộc mình phải nhập hàng Trung.
Ghi nhận tại các chợ xỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh như chợ Tân Bình, quận Tân Bình, chợ An Đông, quận 5, không khó để khách hàng tìm được những chiếc túi sách, đôi giày dép hàng Trung Quốc có giá từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng. Thậm chí những phụ kiện như kẹp tóc, dây cột tóc chỉ có giá vài nghìn đồng với đủ các thương hiệu. Với người chuyên xỉ hơn 20 năm tại chợ đầu mối Kim Biên, Thành phố Hồ Chí Minh như chị Kim Dung cũng thừa nhận bán nguyên hàng Việt khó sống, họ buộc phải nhập hàng Trung Quốc. Tại sạp của chị, hàng Việt đang bị thay thế 80% bởi hàng Trung Quốc. Hàng Trung Quốc lấy càng nhiều thì giá càng rẻ. Theo chị, hàng Trung Quốc đã phủ kín 1/3 chợ Kim Biên.
Hồi xưa thì đa số là 80% là hàng Việt rồi. Còn bây giờ hàng Việt hầu như là có 20-30 thôi, còn ngoài ra là hàng Trung hết. Chị bán là mấy cái túi người ta đi chợ đi, mà Việt Nam mình làm thì khoảng 2-3 ngàn. Còn bên Trung Quốc thì em đặt số lượng nhiều, như em lấy trên là 100 cái. Thì cái số lượng nó càng nhiều á thì giá nó càng thấp, khoảng chừng 10-mấy ngàn thôi. Em đặt số lượng càng nhiều nó càng rẻ. Hàng Việt mà đặt ít người ta cũng chẳng làm. Mà nếu mà làm thì cái giá đó thì mình lại không bán được. Tại vì mình đã là người bán sỉ, chợ sỉ, thì cái việc mà mình bán cho khách sỉ về bán lại thì em phải là đưa mức giá thấp nhất. Còn giá của mình cao hơn người ta nhất hơn chừng 1-2 ngàn thôi là người ta đã đi chỗ khác rồi. Cái khó thứ nhất là về giá phải siêu theo.
Chị khẳng định hàng Việt Nam có chất lượng tốt nhưng ngày càng thất thế về mẫu mã, giá cả nên buộc tiểu thương phải thay đổi để sống sót.
Nếu mà người Việt của mình bán hàng Việt mình vẫn vui hơn chứ. Giống như chị bán cặp cho một cái xưởng bên hàng Việt Nam á, một cái nhãn hàng rất là uy tín luôn. Mà chị rất cảm thấy rất là tự hào á. Bởi vì hàng không bao giờ lỗi. Có nhiều xưởng Việt Nam mình may rất là đẹp, rất là chắc chắn. Hàng Việt Nam mình thì không có cái kiểu mà bán dễ không hư hỏng đâu. Mẫu mã không đẹp thôi, nhưng mà khi may lên chất lượng là có. Còn hàng Trung thì mẫu mã có, nhưng nhiều khi là những cái phụ liệu này nè, nó sẽ không có chắc, có bền đâu. Hàng Việt Nam mình đâu có đẹp nhiều đâu. Không phải mình chê, nhưng mà thiệt luôn á. Bán hàng thời trang thì em phải có nhiều mẫu. Mẫu thì phải theo xu hướng, giống như là chị bán ba lô đi. Có những cái nó đang lên xu hướng, giống như mấy con Kudumi hay gì, người ta sẽ lựa mấy cái đó trước. Thì bên mình đâu có đâu, là phải bên Trung Quốc nó ra trước hết. Bên mình mới theo sau thôi. cũng hơi buồn. Tại vì mình phụ thuộc vô người ta nhiều quá. Bây giờ chị mà bán hàng Việt không thì cũng không có đủ sống. Thì cũng phải lấy một vài những cái mẫu Trung Quốc để mà mình treo, mình bán rồi. Nó chiếm lĩnh thị trường luôn.
Cơn lốc hàng giá rẻ Trung Quốc đổ bộ vào Việt Nam cả kênh offline lẫn online. Phân khúc giá rẻ càng dậy sóng khi hàng đi xuyên biên giới tới tay người tiêu dùng Việt với giá rẻ hơn cả hàng trong nước. Gần đây, nhiều sàn thương mại điện tử mở dịch vụ bán hàng tại thị trường Việt Nam tung giảm giá sâu tới 90%. Diễn biến này được cho là có thể gia tăng thêm sức ép cho các nhà sản xuất bán lẻ nội địa. Anh Đào Thế Vinh, nhà sáng lập thương hiệu thời trang Midori cho biết, doanh nghiệp điêu đứng vì bị hàng Trung Quốc bóp nghẹt đường sống. 20 điểm bán hàng đã bị xóa sổ, kênh bán hàng online cũng bị rớt hạng thảm hại vì người bán hàng Trung Quốc chiếm lĩnh. Doanh thu tụt dốc 50% chỉ trong hơn 2 tuần app Temu xuất hiện tại Việt Nam.
Thật sự là ảnh hưởng trực tiếp cho em, tất cả luôn em. Chắc chắn 1000% là doanh số của tất cả các seller Việt Nam sẽ bị giảm. Anh không nói về lâu dài ha, trước mắt thì là cái sản lượng của bên anh đang thụt giảm rất là nhiều. So với tháng trước là cỡ 50% luôn á em. Anh đang bán top ở trong cái ngành của anh, ở trên Matrix á, thì á, đã bị hai cái seller Trung Quốc nó vượt qua rồi. Đó, thì là mình nhìn thấy rõ luôn là cái doanh số nó thụt liền ngay tức khắc, và cái dòng tiền của mình nó lại chảy về Trung Quốc. Hai cái người đứng đầu ở trên top là hai nhà seller của Trung Quốc luôn. Cái hiển thị của người Việt á, của seller Việt Nam không còn nữa, ngay trên sân nhà của mình, ngay trên Shopee và TikTok luôn. Thì khắp nơi đều hiển thị những cái bạn seller của China luôn. Ví dụ anh nói về cái mặt hàng ví ha, thì ở trong 100 cái sản phẩm của Temu thì 60-70% là giá rẻ nha. Thì nó sẽ nằm dưới 100.000 luôn. Cái ví á, là một cái mà dạng làm thủ công, nó chiếm cái trả cho nhân công làm ví á, rất là cao, nó đến 45-50.000, tại vì nó là mình làm may, mình dán rất là lâu với một cái ví. Nhưng mà với một cái thế mạnh của họ, họ bán cái ví có 60,000 ví da, free ship, thì làm sao tụi anh sống được. Cuối năm 2022, anh có mấy cái sạp ở tất cả luôn á, Big C rồi, Lotte rồi á. Cuối năm đó thì tí đó họ vào, họ đã dẹp hết rồi. Xưa thì anh có ít nhất là 20 điểm, nhưng mà bây giờ thì anh dẹp hết, không còn bán điểm nào. Là offline nó đã chết cách đây hơn một năm rồi, từ cái lúc mà TikTok vào. Và bây giờ là Temu, có nghĩa là thảm thương đó, không còn chỗ dung thân luôn.
Thị trường thương mại điện tử chứng kiến livestream và hàng giá rẻ lên ngôi. Theo Matrix, hàng giá rẻ đang trở thành cơn sốt. Thị trường quý 3 chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của phân khúc giá rẻ. Các sản phẩm có giá dưới 200.000 đồng đã chiếm hơn một nửa tổng doanh số toàn thị trường. Với mức tăng 9% thị phần so với năm ngoái, riêng phân khúc dưới 100.000 đồng đã tăng 5% thị phần. Điều này cho thấy sức hút lớn của các sản phẩm giá rẻ đối với người tiêu dùng. Sức mua hàng nội địa giảm trầm trọng, anh Vinh buộc phải thu hẹp sản xuất và tính tới phương án đóng cửa. Anh nói không thể cạnh tranh lại Trung Quốc vì phần lớn nguyên vật liệu cũng đang phụ thuộc vào thị trường này.
Anh bán cái hàng local brand Việt Nam và anh sản xuất ở Việt Nam thì cái cost không thể nào bằng được Trung Quốc. Tại vì mấy cái logo mà từ ở trên cái ba lô của anh đều nhập ở Trung Quốc hết. Thậm chí là cái vải thì anh cũng phải nhập từ Trung Quốc, tất cả đều Trung Quốc. Rồi là mình không thể so sánh được luôn á. Có nghĩa là mình chỉ lợi thế hơn là mình ra được cái mẫu nó khác hơn thôi, đóng cái tên thương hiệu của mình lên thôi. Chứ thực tế là mình không cạnh tranh lại. Một vài cái ba lô cực kỳ tốt của bên Trung Quốc luôn, nó bán có 110.000 à. Mà em biết cái phụ liệu của mình nó đã là 100 rồi, cộng với lại cái nhân công của mình 45-50.000 là 150.000. Bao nhiêu cái chi phí nó bán thấp hơn cái giá sản xuất của mình luôn. Đối với cái ví á, bán bằng cái giá mà một người thợ làm thôi. Theo cái đà này thì mình sẽ toàn ngay lập tức luôn. Cái cách duy nhất là phải cắt giảm tất cả mọi thứ thôi. Có nghĩa là mình thấy được nhưng mà mình không, cảm giác rất là bất lực.
Với những người chuyên sỉ như chị Kim Dung cũng đang cảm nhận rõ mối đe dọa từ hàng giá rẻ Trung Quốc. Khâu phân phối lo sợ mất đường sống, điển hình là chợ truyền thống ế ẩm, đua nhau sang sạp, bỏ nghề.
Bác sĩ bây giờ hả? Người ta không có xuống đây mua nữa, ta mua trên điện thoại. Còn khách mua lẻ bây giờ cũng vậy luôn. Tình hình chợ sỉ của mình từ Bắc ra Nam là đứng hình hết. Nếu như mà nhà nước không quản lý trên mạng chặt chẽ là những cái ngôi chợ truyền thống dẹp hết, không sống nổi đâu. Ở trong chợ này cũng vậy, có người cả tuần chưa bán được cái nào, rất là bi đát. Bây giờ chợ em đi phía trong là đóng cửa rất là nhiều, hoặc là đóng cho thuê hoặc là sang, nhưng mà sang là như là không ai sang.
Trước tình cảnh này, chuyên gia Đinh Thế Hiển nhận định các doanh nghiệp nhỏ đứng trước nguy cơ phá sản, bị Trung Quốc thay thế.
Nhà nước chúng ta, Bộ Công Thương phải nhanh chóng phát triển cái hệ thống giám sát, quản lý để bảo đảm là kiểm soát được hàng hóa tốt, và cũng như là chống phá giá và chống trốn thuế. Đó là cái chuyện thứ nhất. Nếu không thì các doanh nghiệp Việt Nam đã yếu thế trong vấn đề cạnh tranh hàng với Trung Quốc giá rẻ mà lại càng sẽ bị yếu thế hơn bởi vì cái sự thương mại gian lận từ cái quy mô lớn này. Và điều đó làm cho trong ngắn hạn các doanh nghiệp chúng ta chưa kịp thích ứng, chưa kịp đổi mới thì đã phải đóng cửa phá sản, tạo ra là cái sự đổ vỡ doanh nghiệp và thất nghiệp cho một bộ phận công nhân. Cái lo ngại thứ hai nữa là khi thương mại điện tử tràn lan thì cái người tiêu dùng chúng ta cũng sẽ khó biết được là hàng chính phẩm, hàng không chính phẩm, và cuối cùng thì làm cho những cái hàng sản xuất Việt Nam nó chất lượng tốt, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm tiêu dùng, thì lại bị không cạnh tranh được với các cái hàng mà kém chất lượng nhưng dựa trên quy mô lớn, quy mô quảng cáo và cái thương mại điện tử họ tràn vào. Nhà nước cũng phải nghiên cứu để có một cái lộ trình hợp lý trong vấn đề kiểm soát kỹ thuật, vẫn có thể dùng những hàng rào kỹ thuật để chúng ta hạn chế một phần cho cái vấn đề thời gian cho các doanh nghiệp Việt Nam thích ứng. Vấn đề của một công ty thương mại điện tử họ bán nó rẻ thì vấn đề của chính phủ là xem coi có phá giá không, có cạnh tranh không lành mạnh không. Thì lĩnh vực này đúng là nếu như thực sự họ dùng quy mô lớn về vốn, họ cạnh tranh, họ dùng những cái chuyện về bán phá giá để mà chiếm lĩnh thị trường thì đó là vi phạm cái luật thương mại, luật của cạnh tranh không bình đẳng. Thì chúng ta cũng chú ý là Indonesia họ đã ra những cái sắc lệnh hạn chế tối đa cái công ty online mà mới của Trung Quốc vào Indo để họ tránh cái chuyện công ty này họ dội cái hàng giá rẻ nhưng mà chính phủ Indo chưa kiểm soát được. Vấn đề chỉ là nhà nước sẽ đưa ra những quy định hợp lý để kiểm soát việc bán hàng, kiểm soát chất lượng cũng như là thu thuế hợp lý, thì những chuyện đó vai trò của nhà nước sẽ là tốt, thì cái việc mà hàng Trung Quốc có qua cũng chúng ta cũng không lo.
Để cạnh tranh với hàng Trung Quốc, ông cho rằng nhà nước cần tạo cơ chế cho doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp cần nghiên cứu chuyển dịch sang thế mạnh của mình thay vì sản xuất dễ dãi.
Chúng ta cũng phải chấp nhận và phải thấy đó là một cái cơ hội. Thương mại điện tử nó chỉ thuận lợi cho giao dịch buôn bán chứ nó không thể nào giết chết những cái hàng hóa sản xuất đặc thù của chúng ta. Các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian vừa qua họ quá tập trung vào xuất khẩu, đáp ứng theo những cái đơn hàng xuất khẩu của các nước phát triển là một. Thứ hai, nhiều công ty họ dồn nguồn vốn, nguồn lực vào phát triển đầu tư bất động sản để có một cái lợi nhuận tốt hơn và quy mô lớn hơn, mà họ không có đem nguồn lực đó cạnh tranh, phát triển công ty để cạnh tranh với những hàng của Trung Quốc, Thái Lan. Vì những công ty đầu tàu này họ phải cạnh tranh thì họ mới có tạo thành chuỗi cung ứng với công ty nhỏ. Cái thứ ba là các công ty nhỏ Việt Nam vẫn kinh doanh là dựa theo kinh nghiệm, chứ không có dựa theo những cái phân tích và chọn lọc những sản phẩm mà mình có thế mạnh để tập trung từng bước lên cao nó. Mỗi doanh nghiệp phải chọn lại những cái mặt hàng mà chúng ta có thể làm được. Thậm chí nếu chúng ta không có khả năng cạnh tranh nữa thì chúng ta phải chuyển qua một cái lĩnh vực khác.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.